Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Phương Nguyễn ở Việt Nam hỏi như sau. Tôi xin hỏi về hội chứng phòng kín. Năm nay tôi ngoài 40 tuổi. Kể từ lúc còn nhỏ đến nay, cứ mỗi lần đi xe, dù là đi xe nhỏ, xe buýt hay xe lửa, là tôi đều bị khó chịu, đôi lúc mặt mày tái nhợt, chóng mặt, nôn mửa. Khi vào những nơi chật chội như là thang máy hay kho chứa đồ đạc, tôi cũng bị khó chịu như vậy. Trước đây tôi vẫn tự nói là mình bị say xe. Gần đây có người nói tôi bị hội chứng phòng kín hay là dị ứng với không gian hẹp. Xin bác sĩ giải thích cho về hội chứng này. Xin chân thành cảm ơn.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời câu hỏi của vị thính giả hỏi về hội chứng phòng kín. Thính giả gọi là hội chứng phòng kín, nhưng mà tôi xin gọi ở đây là cái bệnh sờ chỗ vây kín, theo như một số tài liệu y khoa của Việt Nam. Thì cái danh từ y học trong tiếng Anh của cái hội chứng mà chúng ta bàn hôm nay là người ta gọi là claustrophobia. Claustrophobia nó được định nghĩa như là một cái sự sợ hãi bất bình thường và nó dai dẳng đối với những cái không gian đóng hoặc là sợ bị nhốt lại, là ví dụ như trong thang máy, trong hầm hay là trong bất kỳ không gian giới hạn nào khác. Thì chúng ta thấy trong cái định nghĩa này thì chúng ta để ý có hai cái thành phần quan trọng. Thứ nhất là cái nỗi sợ, mà cái nỗi sợ này nó là bất bình thường và sợ không có lý do chính đáng. Từ tiếng Anh người ta gọi là irrational fear, và nó là dai dẳng, chứ không có phải là ví dụ như ai cũng có sợ cái đó, và thứ nhì nữa là khi thì sợ, khi thì không. Cái này nó là không lý do chính đáng, và nó là bất bình thường, và nó dai dẳng. Điểm thứ hai là họ sợ gì? Họ sợ cái không gian nó bị giới hạn, nó những cái chỗ chật chội, khép kín. Và cái sự chật chội và khép kín có thể là do cái sự hiện diện của đám đông chung quanh, chứ không có cần phải là vì có những cái bức tường ở chung quanh mà là có cái sự khép kín đó. Thì chúng ta qua để cho nó dễ hiểu và dễ nhớ và cũng cho nó thú vị thì chúng ta có thể bàn tới cái gốc của cái chữ claustrophobia. Thì trong cái tiếng Latin nó có cái chữ claudere là đóng lại. Thì từ đó, ví dụ như nếu mà chúng ta dùng tiếng Anh thì có cái động từ là to close. Close có nghĩa là đóng lại, giống như là cái cửa tiệm đóng thì người ta để là closed. Thì cái từ close hay là trong nhà ở bên Mỹ nó có những cái tủ ở trong vách đóng kín để giấu mình cất mấy cái đồ vật nhìn cho nó gọn gàng, thì cái đó cũng gọi là cái closet. Đó là cái gốc, cái chữ đó có nghĩa là đóng lại. Và cái danh từ claustrum là... từ Latin nó cũng có nghĩa là một cái chỗ đóng kín, chỗ bít bùng. Thì cộng vào đó thì chúng ta thấy có cái phần trong cái từ đó nó có cái chữ phobia. Phobia viết là P-H-O-B-I-A. Thế đây là một cái từ nó có nghĩa là cái gốc, nó có cái căn, nó có nghĩa là sợ. Và ngày xưa thì ở Việt Nam tôi nhớ là những vị bác sĩ ở Việt Nam, giáo sư ở Việt Nam thì khi mà dịch ra tiếng Việt Nam thì gọi là khủng mà không có gọi là sợ, là vì trong cái sợ này nó có cái vấn đề bất bình thường và nó có cái cường độ nó cao, thành người ta gọi là khủng. Thì hiện nay thì tôi thấy ở Việt Nam dịch là bệnh sợ chỗ vây kín, hay là như vị thính giả nêu ở đây là hội chứng phòng kín, thì nghe cũng hay, hay là dị ứng với không gian hẹp thì nghe nó có vẻ như là nó lãng mạn hơn nữa. Thì thật ra nếu vào một cái nơi chật hẹp, đóng kín thì hầu như không ai thích hay là ai thấy thoải mái cả. Là vì vậy mà hiện nay ở trong tiếng Anh thông thường người ta cũng dùng cái chữ claustrophobia này. Ngoài cái vấn đề bệnh lý thì người ta hay dùng cái tính từ là claustrophobic để mô tả một cái cảm giác là sợ hãi vì chúng ta đang ở một cái nơi chật chội hay là đông người, hoặc là nơi có vẻ như là khó thoát ra được một cách nhanh chóng. Hay là người ta cũng dùng cái từ claustrophobic để chỉ những cái nơi nó làm cho mình sợ hay là không thoải mái vì nó nhỏ, nó chật hoặc khó thoát ra một cách nhanh chóng. Là ví dụ như có nhiều người mọi khía cạnh khác đều bình thường nhưng mà người ta rất là sợ khi người ta phải vào cái máy để chụp hình cộng hưởng từ trường là MRI hay là CT scan vì họ phải nằm khá lâu trong một cái ống chật chội, mặc dù là trong đó người ta có để cái video cho bạn nhìn cho mình xem. Nhưng mà họ sợ, và người ta gọi là cái MRI là CT claustrophobia. Và vì vậy, để mà đáp ứng cho nhu cầu của những người này thì bên Mỹ hiện giờ người ta dùng những cái máy MRI mở, gọi là Open MRI, cho phép có thể đứng ngồi hay là cử động trong một số trường hợp và làm cho bệnh nhân không có cảm thấy ngộp. Ngoài cái thuận tiện là những cái máy này họ giúp cho cái người bác sĩ về quang tuyến họ nghiên cứu về những cái cử động của bệnh nhân. Bây giờ nói về dịch học của cái claustrophobia thì tùy theo thống kê có nơi thì nói chừng 5%, nhưng mà nói chung có chừng 10% và có thể nhiều hơn. Có nơi nói đến 37% là cái dân số là có thể là đã mang cái chứng này, có nghĩa là rất nhiều người. Và đại đa số bệnh nhân thì đây chỉ là những cái dấu hiệu nhẹ và người ta cũng không có tìm đi cách chữa bệnh những cái triệu chứng đó. Bàn thêm về những cái triệu chứng của cái người bị claustrophobia, thì bệnh nhân họ hoảng sợ lúc ở một cái nơi, hay là nhiều khi chỉ cần nghĩ đến một cái nơi chật, bít kín hay là đông người, là họ thấy hụt hơi, họ thấy ngộp và họ thấy distress, là họ thấy không có yên an toàn, họ thấy bất an. Và những cái triệu chứng có thể kèm theo như là nhức đầu, chóng mặt, thở nhanh, toát mồ hôi, tim đập mạnh, tim đập nhanh, miệng khô, tay chân run rẩy, có người thì áp huyết lên cao, đau bụng, buồn nôn, có người thì cảm thấy cần phải muốn đi cầu ngay, hay là có người bị như là chúng ta gọi là cái panic attack, là một cái cơn khủng hoảng và có thể họ mất phương hướng. Thì có những cái triệu chứng mà thông thường chúng ta không có thể không có để ý, nhưng mà nếu mà chúng ta ý thức thì những cái người đó họ có những cái dấu hiệu nhẹ như sau. Là ví dụ như họ vừa trong một vô trong một cái phòng là họ đã tìm xem cái đường thoát hiểm ở đâu. Cái bảng exit nó nằm cái chỗ nào là họ coi, họ sẽ bắt đầu nghĩ tới cái chuyện là phải chạy trốn. Hay là họ vào một cái phòng họp, mặc dù là một cái phòng rộng lớn có nhiều người ở trong đó, thì họ luôn luôn họ kiếm cái chỗ ngồi gần cái cửa ra vào. Họ lái xe thì có thể họ tránh đi những cái xa lộ đông xe, hay là xe lúc cái đường giờ rush hour đông xe thì họ cảm thấy xung quanh họ bít bùng, họ không chịu được. Hay là họ tránh đi thang máy, mặc dù là có thể đi bộ 5-6 tầng, mấy tầng mới lên được và mệt hơn. Và họ có thể hoảng sợ lúc mà người ta đóng cái cửa xe bus hay là đóng một cái cửa phòng mà họ ngồi trong đó. Họ có thể là ví dụ khi đi vô một cái building nó có những cái cánh cửa nó xoay từng cái ngăn, mình đi vào thì cái cửa nó đẩy đi, họ không có dám vào nơi đó. Họ là đi rửa xe bằng máy thì mình ngồi trong xe xung quanh nước nó chảy xuống thì có nhiều người họ sợ, họ không dám đi. Và họ một số người thì sợ đi máy bay, hay là khi mà lên máy bay rồi thì họ sợ vào phòng vệ sinh ở trên máy bay là vì nó nhỏ quá. Hay là họ đi mua áo quần thì họ không có dám vào cái phòng thử áo quần. Hay là đi xe lửa thì khi mà xe lửa mà đi vào hầm thì họ rất sợ. Thì những cái nguyên nhân thì có thể là một số người lúc mà họ còn là một cái đứa trẻ thì họ từng, ví dụ như một số nít nó bị họ té xuống giếng hay là té xuống sông, hay là họ bị ngộp, hay là suýt chết đuối, hay là trong lúc đi chơi với cha mẹ họ bị lạc trong một cái hoàn cảnh nào đó trong đám đông, hay là ví dụ những đứa bé nó đi trốn tìm, chơi trốn tìm rồi nó ở trốn một cái chỗ nào mà kỳ quá thì người ta không có tìm thấy nó đã từng bị những cái trải nghiệm như vậy, một cái kinh nghiệm như vậy lúc nó còn bé. Hoặc là trong gia đình của nó có những cái người có những cái hành vi như vậy và nó bắt chước một cách vô ý thức cái hành vi của những cái người lớn, cha mẹ hay anh em trong gia đình. Một cái nghiên cứu y học cho thấy những cái người mà bị cái bệnh rối loạn, hoảng sợ, bệnh panic disorder nó khác cái claustrophobia, nhưng mà cái người mà bị claustrophobia họ có thể sanh ra cái panic disorder lúc mà họ ở trong một cái nơi chật chội. Thì trong những cái người mà bị panic disorder thì người ta thấy một cái bộ phận ở trong cái bộ óc của họ là gọi là cái amygdala, là một cái bộ phận tế bào thần kinh nó nằm ở dưới đáy của não. Mà cái bộ phận này nó phụ trách về những cái sự lo âu, về cái sự sợ hãi của cái tinh thần của người ta. Thì cái bộ phận này ở những cái người mà đó thì nó nhỏ hơn là những cái người bình thường. Ngoài ra còn có một số khảo cứu cho thấy một cái số người họ bị claustrophobia là họ có một cái gene, họ có một cái di thể bất bình thường ở trong cái chromosome số 4 của họ. Và trong một số trường hợp thì người ta nghĩ là cái bệnh claustrophobia này nó đã được gắn liền ở trong cái di thể của mình, ở trong cái bộ di truyền của mình. Do những cái di thể mà nó từ đời này qua đời khác, vì trong quá khứ rất là xa, chẳng hạn thì tổ tiên chúng ta đã thích ứng với một cái số tình huống sinh hoạt nào đó. Ví dụ người ta thời đó thì người ta có lý do để sợ những cái hang núi chật hẹp hay là những cái lỗ ở dưới đất có thể té dưới đó ngộp mà chết. Thì tuy rằng hiện nay trong cái xã hội văn minh của chúng ta thì những cái đe dọa đó nó không có còn tồn tại nữa. Thì do đó theo cái giả thuyết này thì cái giả thuyết này nó gọi là prepare phobia, thì tôi tạm dịch là nó sẵn sàng để biết sợ. Cái bộ óc của chúng ta nó được chuẩn bị, nó sẵn sàng để biết sợ. Thì cái bộ óc của chúng ta nó được cái lập trình, có được program sẵn mà để chúng ta học biết sợ một cái cách vô ý thức, một cái cách nhanh chóng những cái tình huống mà có thể gây nên ngộp thở, chết đuối hay là tù hạm mà nó đã từng xảy ra trong cái quá khứ rất xa của loài người. Thì đó là một cái điểm thú vị để chúng ta bàn thôi. Và bây giờ chúng ta nói đến trị liệu, thì cái trị liệu nó có trước hết là nó có vấn đề trị liệu pháp bằng hành vi và bằng cái tri thức. Có nghĩa là Cognitive Behavioral Therapy. Therapy là trị liệu. Cognitive là mình tìm hiểu, mình học hỏi bằng tri thức. Và Behavioral là mình trị liệu trên cái hành vi, cái cách đối xử của mình. Viết tắt là CBT. CBT thì giúp cho cái bệnh nhân hiểu là những cái nơi chốn gây sợ ở trong tâm tư của họ thật ra nó không có phải nguy hiểm hay là nó đe dọa trong cái hiện tình hiện nay. Ví dụ như là cái người trị liệu, cái người therapist, người tâm lý học, tâm lý gia có thể là giáo dục, giải thích cho bệnh nhân hiểu nguyên nhân của cái nỗi lo sợ của cái người bệnh. Và họ tập cho bản thân người bệnh từ từ làm quen với những cái chỗ mà họ sợ, những cái chỗ chật chội, những cái chỗ bít bùng. Và đồng thời giúp cho họ kiểm soát những cái phản ứng do sợ sệt và lo âu gây ra. Ví dụ như giải thích cho họ và nâng đỡ cho họ để họ kiểm soát những cái phản ứng như là lạnh tay, lạnh chân hay là tim đập nhanh, đập mạnh hay là thở nhanh quá xíu, vân vân. Và cái đó thì trong tiếng Anh người ta gọi là exposure treatment, có nghĩa là chữa bệnh bằng cho cái người bệnh họ được phơi nhiễm với lại những cái yếu tố làm cho họ sợ. Một điểm thứ hai mà chúng ta cũng nên nhắc ở đây là một những cái nhà khảo cứu ở Karolinska Institute, một cái viện khảo cứu ở Thụy Điển, Sweden. Họ cũng đã từng chứng minh rằng là không những là ví dụ bản thân của cái người đó phải được phơi nhiễm bởi tiếp xúc với lại những cái họ làm sợ, mà trong một số trường hợp người ta thấy rằng nếu mà cho cái người bệnh nhìn thôi, những cái người khác đối phó một cách an toàn với những vật mà họ sợ thì cũng có thể chữa được cái chứng bệnh này. Có nghĩa là ví dụ như mình xem đi phim hay là coi trên YouTube những cái hoàn cảnh mình sợ mà mình cứ thấy nhìn hoài, mình tập cho quen thì có thể là mình cũng là có thể bớt được cái triệu chứng đó đi. Và trong những cái trường hợp này thì cũng nên lặp đi lặp lại cái loại làm quen này, nghĩa là cái exposure này mình cứ lặp đi lặp lại, chứ không một thời gian thì mình bị ở như cũ. Một cái điểm nữa là một số nơi người ta đã thử dùng cái virtual reality, là cái không gian ảo. Bây giờ với những cái máy tính điện tử, người ta có làm cho cái người bệnh có thể sờ được, có thể nhìn những cái sự vật ba chiều. Thì người ta có một số nơi người ta thí nghiệm, người ta làm cho cái người bệnh nhân claustrophobia làm quen với những cái đồ vật hay những cái tình huống mà mình sợ bằng cách tiếp cận chúng qua cái không gian ảo đó. Ví dụ như là những cái người người ta sợ lên máy bay, claustrophobic, người ta lên máy bay thì có thể làm không gian ảo cho người ta cái trải nghiệm ngồi ở trong cái chiếc máy bay như thế nào, và lần lần rồi người ta quen đi. Và điểm khác là một số bác sĩ thì nếu cần thiết có thể dùng thuốc men, dùng một số thuốc an thần để giúp bệnh nhân bớt lo âu, chống đối trầm cảm, vì một số người này bị cái chứng claustrophobia là họ bị bệnh cái chứng anxiety là lo âu và họ bị trầm cảm. Và người ta có thể dùng một cái số loại thuốc gọi là beta blocker. Những cái thuốc này làm cho những cái người hay hồi hộp hay là tim họ đập quá nhanh và mạnh lúc họ sợ sệt căng thẳng. Thì trong lúc cái người bệnh họ tập tiếp xúc với lại những cái điều mà họ làm sợ thì những cái thuốc này có thể làm cho họ kiểm soát được những cái số triệu chứng mà họ bình thường nếu mà không có thuốc thì họ kiểm soát không có được. Và ngoài ra những cái kỹ thuật khác mà chúng ta có cũng khá nhiều ở Việt Nam, như là thư giãn hay là ngồi thiền hay là kiểm soát hơi thở hay là đọc kinh hay là cầu nguyện, thì cũng có thể giúp cho bệnh nhân bớt sợ sệt và lo âu và tự chủ hơn. Và tôi xin chúc bệnh nhân và thính giả may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voa.tiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành được dây điện thoại để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại dành cho mục hỏi đáp y học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com.